tác phẩm Ở xứ đàn bà không chạy chợ. Tùy bút, tác giả Đoàn Thị Thanh Trà, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành, người đọc Hướng Dương, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hãy tiến lên, đi khám phá, tận hưởng và yêu cuộc sống. Nếu tôi không chọn nghề viết văn, chắc chắn tôi muốn làm nghề như của Trà, một cô gái Việt bằng công việc của mình đã đặt chân lên nhiều quốc gia và biết bao nhiêu vùng đất kỳ thú. Điều đáng nói là nhiệt tâm của sự đi, con mắt Trà nhìn và cách Trà cảm nhận. Với Trà, mỗi chuyến đi lại nối dài cuộc sống và tích lũy vốn văn hóa nhân loại. Và cô không chỉ giữ kho báu đó cho mình, cô cống hiến cho chúng ta bằng cuốn sách này và sẽ còn tiếp tục. Cô thúc giục chúng ta tiến lên, đi khám phá, tận hưởng và yêu cuộc sống, yêu thế giới này hơn nữa. Và cho dù chưa có điều kiện để lên đường thưởng ngoạn thế giới như Trà, thì bằng những con chữ sống động của cô trong cuốn sách này, chúng ta cũng có thể thấy như mình đang nhẫn nha nơi nội mông, thót tim khi lò dò qua cầu treo nguyên thủy Capilano ở Vancouver, thậm chí hốt hoảng trong vui sướng ở đảo Victoria, thưởng cà phê siêu lãng mạn Chu Trang. Và không chỉ như vậy, đi còn để chiêm nghiệm và hoàn thiện vẻ đẹp tinh thần, như Trà đã kết luận ngon lành khi tạm biệt Oshinohakai, mang theo nỗi vấn vương cảnh đẹp và đã phải lòng tính cách Nhật lúc nào không hay. Cuốn sách do một người làm du lịch viết lại có thể quyến rũ bạn từ chữ đầu cho đến chữ cuối cùng. Đó là bởi tinh thần phóng khoáng, lãng mạn nghệ sĩ, kết hợp sự hiểu biết vô cùng kỹ lưỡng của một người làm du lịch chuyên nghiệp, có thể mang lại cho bạn những cảm xúc trung thực nhất. Đọc sách mà giống như bạn đang trải nghiệm chuyến đi mơ ước của đời mình. Một cuốn sách không chỉ ngợi ca vẻ mỹ lệ của thế giới, mà còn có khả năng khơi gợi tình yêu cuộc sống trong ta. Nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu. Lời tác giả. Công việc tại lữ hành Sài Gòn Tourist giúp tôi thu hẹp thế giới trong tầm tay. Mỗi nơi ghé thăm, mỗi con người gặp gỡ khiến tôi nhận ra điều mới mẻ nào cũng ẩn chứa nét thân quen. Khoảng cách xa xôi nào cũng song hành sự gần gũi. Đó là những câu chuyện cảm xúc tôi muốn chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách này. Biết đâu, bạn cũng như tôi, tìm được số nguồn của cuộc đời là những chuyến đi. Đi cạn một ngày thường sẽ gặt hái ngày đặc biệt. Cảm ơn Sài Gòn Tourist đã dành cho tôi những cơ hội lên đường vì công việc và tạo điều kiện cho tôi thực hiện cuốn sách này. Đoàn Thị Thanh Trà. Gió thảo nguyên và âm thanh sa mạc nội mông. Bước xuống sân bay Bạch Tháp sau 45 phút trên chuyến bay Bắc Kinh Ho Hot, cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố thủ phủ vùng Nội Mông, cũng như không khí du lịch sôi động nơi đây làm tôi thoáng ngỡ ngàng. Các xe bus đường dài nối ho hót với các khu vực khác liên tục đón khách. Trong thành phố, những tuyến đường tám làn xe chạy rộng thênh thang, sạch đẹp. Về miền cao xanh. Ho hót theo tiếng Mông Cổ nghĩa là thành phố xanh, tiếng Hán gọi là Thanh Thành. Đây là thủ phủ, đồng thời là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của khu tự trị Nội Mông Cổ. Nội Mông có diện tích hơn 1 triệu km vuông. Nhìn trên bản đồ, miền đất này như cánh đại bàng đang kiêu hãnh sải cánh. Từ khi du lịch phát triển, thảo nguyên bao la trở thành nơi giải trí, nghỉ ngơi. Các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố này như lăng mộ Thành Cát Tư Hãn, miếu Dương Chiêu Quân cũng được quy hoạch thuận tiện chuyên nghiệp. Người dân nơi đây lại giàu những lời ca điệu múa truyền thống và rất nhiệt tình đón khách, nên hình thức homestay ở nhà dân cũng được ngành du lịch Nội Mông khai thác triệt để. Từ tháng 5 đến đầu tháng 10 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để tham quan Nội Mông, vì lúc này đồng cỏ xanh tươi và không khí mát mẻ. Xe đưa chúng tôi tiến vào thảo nguyên theo tuyến đường nhựa hiện đại, rồi các cụm nhà ở bắt đầu thưa thớt và dần hiện ra con đường đất với những ngôi nhà hình chiếc lều cô độc giữa thảo nguyên bao la. Gần đến nơi, từ trên xe, tôi đã thấy ngợp khi nghe tiếng gió ngựa rầm rập. Thì ra, đó là những người đàn ông Nội Mông tráng kiện, phi ngựa phía trước dẫn đường và hộ tống hai bên xe chờ đón khách. Được người dân địa phương mời lên lưng ngựa chinh phục thảo nguyên, tôi có cảm giác mình sắp sửa trở thành người hùng kiêu bạc, vai đeo cung tên để gươm đàn nửa gánh non sông một chèo. Có nài ngựa dìu dắt những bước đi ban đầu, khi đã thẳng lưng vững chãi, du khách có thể thỏa sức phi ngựa lao thẳng vào thảo nguyên ngút tầm mắt mà không lo bị ngã. Các chú ngựa này ngày ngày đã quen công việc phục vụ những vị khách phương xa. Khu vực tập bắn cung cũng được dựng ngay trên thảo nguyên, dưới lô nhô các lốp xe như hoa đất dựng lên, định hướng cho tầm ngắm chuẩn xác. Cung tên căng ra trên cánh tay, chân bám chặt trên lưng ngựa giữ thăng bằng, dù mũi tên có lao trúng đích hay không thì ai nấy trong đoàn cũng đều cười sảng khoái vì những phút giây yên hùng có thật trong chuỗi ngày du mục lý thú này. Dù đã được hướng dẫn địa phương thông tin trước, nhưng khi thực sự đặt chân xuống thảo nguyên Silamuren, chúng tôi vẫn ngỡ ngàng. Mùa này, toàn bộ thảo nguyên rực rỡ sắc màu của cỏ xanh cao gần tới đầu gối, xen kẽ với những lớp cỏ bụi trổ hoa tím cà, nâu đỏ và vàng nghệ. Tất cả tạo nên phong nền thiên nhiên tuyệt hảo cho những ngôi lều trắng tựa như nón úp. Ở đây, gió thổi từ tứ phía tạo nên những âm thanh rất lạ, khiến bạn dễ có cảm giác như có ai đang thì thầm bên cạnh. Chúng tôi được mời vào một lều lớn nhất và lâu đời nhất ở đây. Khi tấm cửa bằng da dê khép lại, tất cả như lạc vào một không gian hoàn toàn khác lạ. Những chiếc cung tên tranh vẽ trên da ngựa, những bộ yên ngựa ngự trị khắp nơi. Và khi tiếng hát của các chàng trai cô gái thảo nguyên cất lên, chào đón khách cùng với tiếng đàn, mã đầu cầm di vút, chúng tôi như chìm đắm trong luồng cảm xúc bay bổng. Khi ghé thăm các lều, hay còn gọi là mongkobao dành riêng cho khách du lịch, ai ai cũng bất ngờ bởi bên trong những chiếc lều màu trắng sữa giản dị được dựng lên theo đúng cấu trúc xưa là những trang thiết bị nội thất khá hiện đại, có cả tivi, nhà tắm và điện thoại. Ngồi trong lều và ngắm nhìn thảo nguyên xanh ngát với những đàn ngựa thẫn thơ gặm cỏ qua ô cửa sổ bé xíu. Bỗng dưng thấy cuộc sống như chậm lại và tâm hồn thật thư thái. Ở Nội Mông, trẻ con lớn lên trên lưng ngựa, còn ngựa lớn lên theo những ngày tháng cùng người đàn ông chăn dê, phi nước đại săn bắn và lang thang trên thảo nguyên tìm hoa thơm tặng những cô gái đẹp. Bảo đảm những ai đã đọc Totem Sói, khi đến đây nghe tiếng ngựa hí, nhìn thấy dáng người phi ngựa trên đồng cỏ, sẽ liên tưởng đến Đoàn Thiết Kỵ và sói Mông Cổ tung hoành trên thảo nguyên xa xưa. Sói là một mắt xích lớn trong đời sống thảo nguyên. Đọc Totem Sói và du lịch Nội Mông Cổ sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để hiểu thêm về một đời sống khác, quan niệm nhân sinh khác. Người Mông Cổ sống để chiến đấu với sói, nhưng khi chết lại cần đến sói qua tập tục thiêng táng. Cũng từ loài sói trên thảo nguyên, có người học được tính kiên cường, khôn ngoan, yêu tha thiết cuộc sống, không bao giờ tự mãn, khuất phục hoàn cảnh để hoàn thiện cái tôi mạnh mẽ ngay trong hoàn cảnh ác liệt nhất. Thời tung hoành của Thành Các Tư Hãn ngang dọc từ Á sang Âu cũng được lý giải bằng tố chất, dựa vào trí tuệ của sói và tốc độ của ngựa. Khúc giao hưởng của cát. Đến sa mạc vọng âm, chúng tôi lần lượt xỏ chân vào đôi tất đặc biệt để có thể đi bộ trên cát mà không bỏng chân. Với người dân nơi đây, cát không vô tri vô giác, mà trong cát có nhạc. Mỗi khi gió thổi và đổi hướng, mỗi lúc xe địa hình chuyên dụng chở khách uốn lượn trên từng lớp sóng cát, trong không gian đều vang lên điệu u u huyền diệu. Những nốt nhạc trong cát đã mang đến cho sa mạc quanh năm khô khát cái tên vọng âm đầy chất thơ. Được đi cáp treo để ngắm sa mạc từ trên cao, ngắm đồi cát nhấp nhô đủ hình thù kỳ lạ, rồi cưỡi lạc đà xuyên thẳng vào lòng chảo sa mạc. Nhiều người chợt nhận ra bấy lâu nay, trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn hiện hữu nỗi khát khao được thử nghiệm một đời sống khác. Thật khó quên cảm giác được người dân địa phương nhấc bổng lên và đặt ngồi vào giữa hai bướu của chú lạc đà. Vào sa mạc, cưỡi lạc đà thoải mái hơn cưỡi ngựa, vì lạc đà di chuyển chậm rãi từ tốn. Hấp dẫn nhất là được ngắm và chụp ảnh bên những cồn cát sa mạc, nhìn cát đổi màu theo từng giờ trong ngày, từ màu vàng sang màu bạc rồi thành màu hồng. Vào sa mạc, nếu không có những loại xe chuyên dụng và đội ngũ hướng dẫn viên dày kinh nghiệm, du khách sẽ dễ có cảm giác lạc vào trận đồ bát quái của cát và say đắm trong hợp âm của cát mà quên đường về. Giữa mênh mông cát và bước chân lạc đà đủng đỉnh, cái lữ hành có cảm giác như đang trở thành những nhân vật chính trong các phim giả sử của Trung Quốc, Hồng Kông. Đêm thảo nguyên. Ngày nay, phần lớn người dân Nội Mông đã định canh định cư, nhưng chiếc lều du mục vẫn tồn tại như một biểu tượng của kiến trúc và văn hóa sinh hoạt trên thảo nguyên. Thời buổi nhà nhà làm du lịch, lều cũng được gắn sao. Chúng tôi ngủ trong những chiếc lều 3-4 sao, một sản phẩm tuyệt vời của cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Lều là những ngôi nhà hình tròn với hai cột đặt cách nhau khoảng 1m1 đến 2m, được đỡ bởi bộ khung dựng chải. Bộ khung lều được phủ 3 lớp, bên ngoài cùng là lớp vải bạc màu trắng, kế đến là một lớp vật liệu như kiểu da thô bằng lông thú nén lại, có tác dụng cách nhiệt. Bên trong là thảm trang trí hoặc một lớp da lông thú, sàn lều bằng gỗ được lắp với bốn bánh xe lớn để có thể di chuyển mỗi khi muốn thay đổi chỗ ở. Mọi kích thước của lều đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Còn đồ dùng cũng được tính kích thước thích hợp để đảm bảo sinh hoạt tối thiểu cho một gia đình và tiện lợi cho chuyên chở khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Về đêm, du khách sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn đời sống du mục khi tham gia lửa trại do người dân địa phương tổ chức. Rượu được đựng trong những chiếc sừng đen bóng và liên tục mời khách uống để giữ ấm. Cách thưởng thức thịt dê, thực phẩm chủ yếu trong các bữa ăn ở Nội Mông Cổ, cũng được tổ chức theo nghi thức tế lễ độc đáo. Dê nướng nguyên con được trang trí đẹp mắt, đặt trên cái bàn, có bánh xe do hai cô gái xinh đẹp từ từ đẩy vào trong lều. Sau những lời khấn tế của vị chủ lễ tôn kính, hai vị khách đại diện trong đoàn sẽ được mời lên cắt những miếng thịt dê nướng đầu tiên, sau đó tung lên cao để cúng trời đất. Trong hơi rượu nồng ấm và ánh lửa trại bập bùng, được thưởng thức lời ca điệu múa của các chàng trai cô gái cùng tiếng đàn mã đầu cầm tấu khúc gió ngựa vi vút trên thảo nguyên đêm lộng gió. Thật là một khoảnh khắc đẹp và lạ trong cuộc đời. Còn một đặc sản khác mà người địa phương thường mời du khách nữa là sữa dê, sữa ngựa hoặc trà sữa có màu nâu nhạt như cacao. Sữa vắt ra được chứa trong những thùng sắt để qua đêm. Người ta hớp lớp dán sữa trên mặt rồi cho sữa vào những bao da lớn, dùng một cây gỗ khuấy mạnh. Sữa lên men chua, trở thành món sữa có vị chua nhẹ. Dán sữa cũng để lên men và phơi khô thành những tấm bánh màu trắng đục, rắn như đá, nhưng khi cho vào miệng nhai thì thấy dẻo và có vị bùi béo. Đây chính là thức ăn khoái khẩu của mùa đông. Các sản phẩm trà, bánh kẹo, chế từ sữa ngựa, sữa dê được bày bán nhiều tại một chuỗi cửa hàng siêu thị khắp Ho Hot. Bữa sáng thông thường của người dân nơi đây chính là uống sữa dê, ăn các loại bánh phô mát dê, nên cơ thể ai cũng cường tráng cao lớn. Thật chẳng ngạc nhiên khi chợt nhớ ra một trong những người cao nhất thế giới trong sách kỷ lục Guinness chính là người địa phương này. Ông Bao Siun, cao khoảng 2m36, làm nghề chăn nuôi gia súc ở vùng Nội Mông. Một ngày được rong ruổi giữa thảo nguyên bao la, một ngày được sống đời du mục, tôi nhận ra tâm hồn mình đạt tới sự khoáng đạt chưa từng có. Tháng 5 năm 2009. Vancouver, chốn phồn hoa giữa thiên nhiên. Một từ duy nhất có thể nói về Vancouver, đó là từ lovely, đáng yêu. Conan Doyle, nhà văn Anh đã tạo ra nhân vật thám tử Sherlock Holmes, đã viết như vậy cách đây cả hơn một thế kỷ. Có lẽ cũng như nhiều du khách, nhà văn chẳng biết dùng bao nhiêu từ ngữ để diễn tả hết vẻ xinh tươi, sống động của thành phố đa sắc tộc này.
Quên thời gian ở Granville, Iceland.
Đến Vancouver vào tháng 6, thời điểm đẹp nhất trong năm của thành phố này, vậy mà tôi vẫn luôn phải co ro trong áo lạnh găng tay. Sáng sớm ở đây, mưa lất phất và u ám. Đến khoảng 10 giờ sáng thì ánh nắng mới chan hòa khắp nơi và chỉ tắt hẳn vào khoảng 10 giờ 30 tối. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Granville Island, một bán đảo nhỏ dễ thương nằm ngay gần trung tâm của thành phố. Hòn đảo này được quy hoạch thành một trung tâm văn hóa du lịch của Vancouver. Tất cả những nét đặc trưng về văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội giải trí thư giãn đều tập trung ở đây và được tổ chức rất chuyên nghiệp. Thú vị nhất có lẽ là khu vực Net Loft, nơi trưng bày và bán các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng từ các chất liệu da, gốm, thủy tinh, pha lê vô cùng tinh xảo. Bên cạnh đó là trường đại học mỹ thuật Emily Carr. Du khách có thể thoải mái vào tham quan trường, trò chuyện với các sinh viên đang theo học và xem những mô hình thiết kế của sinh viên được trưng bày thường xuyên ở hội trường. Trên đảo còn có nhà hát với các vở diễn kinh điển được diễn 3 suốt trong ngày, luôn thu hút được sự quan tâm của du khách yêu nghệ thuật. Granville cũng được coi là thiên đường của trẻ em với một khu vực vui chơi hấp dẫn. Các em có thể thỏa thích đắm mình với những nhân vật trong phim hoạt hình và những chú hề vui nhộn. Với những quý ông, Granville Island còn nổi tiếng với nhà máy bia tươi nằm ngay phía dưới cây cầu Granville. Đến đây, du khách có thể vừa nhâm nhi bia, vừa tìm hiểu quy trình làm bia và lịch sử của nhà máy bia này. Điều đặc biệt là nhà máy bia ở đây sử dụng ngay tên của các con đường nổi tiếng của Vancouver để đặt tên cho các loại bia như Robson Street, Gastown Amber, Cypress Honey và sản xuất riêng các loại bia cho các mùa trong năm. Phụ nữ có vẻ thích loại bia Cypress Honey Lager, một trong những nhãn hiệu bia nổi tiếng tại Granville, giúp vị mật ong ngon ngọt đặc trưng ở đầu lưỡi và đặc biệt nồng độ cồn rất thấp. Náo nhiệt nhất trong ngày ở Granville Island là vào buổi trưa, lúc hầu hết mọi người tụ tập về khu vực bến tàu, nơi có một quảng trường rộng và cực kỳ lãng mạn. Mọi người ngồi trên những chiếc ghế gỗ dài cả mét hoặc ngồi bệt ngay dưới đất với những phần ăn trưa trên tay, cùng lắng nghe các nhạc công hoặc ca sĩ nghiệp dư chơi nhạc, ngắm từng đàn hải âu từ biển luyện vào, đậu trên các mái nhà và ngay trên quảng trường. Thỉnh thoảng, những chiếc tàu cano có hình con vịt lại tấp vào bến đón khách. Với khoảng 45 đô la Canada, du khách có thể sở hữu một cano riêng để phóng dút ra biển đón gió và ngắm thành phố từ ngoài biển trong một giờ. Vancouver vốn thường có mưa bụi, nên ngành công nghiệp sản xuất ô dù của thành phố khá phát triển. Tại Granville, tôi mê mẩn khám phá các cửa hàng bán dù với hàng ngàn kiểu dáng và màu sắc. Hầu như du khách nào đến đây cũng muốn mua vài chiếc dù làm kỷ niệm. Kết thúc một ngày khám phá ở Granville, chúng tôi ghé vào Public Market, nơi hấp dẫn cả dân địa phương lẫn du khách nhờ thực phẩm, rau củ tươi sống, các món ăn được chế biến theo nhiều cách và những món tráng miệng được làm từ trái cây đủ màu sắc.
Thử thách cầu treo Capilano.
Theo bản đồ hướng dẫn, tôi bắt C-Bus Một loại phà đi trên biển, đi cầu treo Capilano, nằm ở phía bắc của Vancouver. Phải mua vé tham quan cầu với $25 Canada. Vậy mà không ít người vừa nhìn thấy cây cầu đã phải quay ngược trở lại. Thì ra, những người yếu tim khó có thể vượt qua cây cầu này để sang đến một khu công viên rộng hơn 10 hecta ở bờ bên kia. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Cây cầu chủ yếu kết bằng những sợi dây thừng to bằng bắp tay, lắc qua lắc lại gây cảm giác mất thăng bằng. Càng có nhiều người đi qua, cây cầu càng lắc mạnh. Không ít người ra đến giữa cầu phải ngồi thụp xuống, bò sang bên kia. Thậm chí có người ngồi thụp xuống khóc ngon lành. Tôi chọn giải pháp kiên nhẫn chờ lúc hầu như không có ai qua cầu, thì lò rò đi qua. Được một đoạn, thu hết sức can đảm mở to mắt, tôi thấy trước mắt là màu xanh của cả một khu rừng với những cây cổ thụ to lừng lững. Người thiết kế ra cây cầu này quả là có ý đồ độc. Để đến được với khu rừng tuyệt đẹp này, du khách phải có lòng can đảm, phải vượt qua được thử thách mới thấy đích đến có ý nghĩa. Cầu treo Capilano dài khoảng 137 mét, cách mặt sông khoảng 70 mét. Qua hết cầu, nhiều người ngoái đầu lại tự hỏi làm sao con người có thể làm được cây cầu dài đến vậy, để nối liền hai bên bờ của một vực sâu thẳm chỉ bằng những vật liệu phi công nghiệp như thế. Sau cảm giác hồi hộp vượt cầu, cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ lại đến với du khách. Đón tôi đầu cầu bên này là hai trang sách mô phỏng cao hơn 2 mét với những ống kính để bạn có thể xem toàn bộ quá trình phát triển của tự nhiên, từ một kén tằm thành bướm, từ hạt mầm thành cây, từ nụ bé xíu thành hoa. Tất cả nhằm nhắc nhở mọi người biết yêu mến và trân trọng thiên nhiên xung quanh với sự sống đang hàng ngày đâm chồi nảy lộc. Bước vào khu vườn này, cảm giác đầu tiên là thiên nhiên nơi đây được bảo tồn và bảo vệ một cách tỉ mỉ. Người ta còn khéo léo thiết kế thêm 7 cây cầu treo nối liền giữa các thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tương tự như cây cầu nguyên thủy bắc qua sông Capilano. Mất khoảng 40 phút, tôi trải qua hành trình khám phá khu rừng từ trên cao, qua các cây cầu treo nối liền nhau cách mặt đất khoảng 30 mét. Ở mỗi điểm nối là thân cây đều có vòng xoay đứng để ngắm cảnh từ mọi phía. Điều thú vị nhất là ở độ cao này, người ta không còn cảm giác nhỏ bé giữa những tán cây rừng khổng lồ. Cảm giác như mình đang hòa vào thiên nhiên vì được chạm nhẹ nhàng vào những tán lá trên cao, được lắng nghe văng vẳng từ mọi hướng tiếng chim kêu, tiếng suối róc rách chảy ngang, và chan hòa trước mặt là một màu xanh dịu mát. Ra đến phía ngoài, tôi tiếp tục được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc cổ điển của các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật khắc gỗ của người da đỏ. Một khu vực tái hiện lịch sử xây dựng cầu treo Capilano cũng được làm y như thật, có các nhân viên phục vụ ăn mặc giống như cao bồi nước Mỹ. Được xây dựng từ năm 1889, đến nay cầu Capilano vẫn được giữ gần như nguyên vẹn thiết kế ban đầu. Đây là điểm tham quan lâu đời nhất và đặc biệt nhất của Vancouver vì có sự pha trộn rất lạ giữa yếu tố phiêu lưu mạo hiểm với giá trị văn hóa và lịch sử. Tháng 6 năm 2010,
Whistler, thành phố sương mù. Thank you.
Không phải, đến Anh mới tắm trong sương mù. Nằm cách thành phố Vancouver khoảng 125 km, tôi đã được nghe lời thì thầm của sương mù Bắc Mỹ. Whistler là thị trấn du lịch nghỉ mát quanh năm, cùng các trò trượt tuyết nổi tiếng Canada và đậm đà sương mù vùng núi. Ít thấy bóng dáng người địa phương, nhưng tôi lại được nhiều cư dân đặc biệt của vùng nghênh đón, như cá hồi, gấu, chim, bướm, đại bàng. Tất cả minh chứng cho triết lý sống với thiên nhiên một cách hoàn hảo nhất. Chênh vênh giữa trời và biển. Thị trấn yên ả với những quần thể nhà nghỉ sinh động này là khu nghỉ dưỡng vùng núi số 1 Bắc Mỹ. Sau khi được đầu tư để đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2010, ước tính có hơn 3 triệu du khách đến với Whistler hàng năm. Từ Vancouver đến Whistler, nếu đi xe sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi, hoặc có thể di chuyển bằng hệ thống đường sắt xây dựng phục vụ cho Thế vận hội mùa đông 2010. Tuyến đường bộ từ Vancouver đến Whistler đẹp như tranh vẽ. Sea to Sky Highway là cách mà người dân nơi đây mô tả về con đường như sợi chỉ chạy hiên ngang giữa trời và biển. Như để thêm phần kịch tính, lái xe của chúng tôi còn đi xuyên qua một công viên bảo tồn cây xanh ở Vancouver, sau đó trở lại với con đường Sea to Sky. Dọc đường đi là sự minh họa hoàn hảo cho triết lý sống với thiên nhiên của người Canada. Trước tiên là bác tài vô tính Simon cứ luôn hồ hởi khoe về những mảng hoa dại li ti đủ màu nở hoa quanh năm và thảm rừng thông xanh rì chạy dọc bên đường. Sau đó bác dừng xe cho chúng tôi xuống ngoạn cảnh thác nước Shannon. Lần theo lối đi hẹp khoảng 200 mét, thác Shannon ao ao tung bọt trắng xóa cùng màn nhạc đệm rã rít của rất nhiều loại côn trùng. Chúng tôi được dặn dò phải đi thật nhẹ, nói thật khẽ để tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các loài chim, bướm dày đặc ở đây.
Ngắm thần điêu đại hiệp.
Với những bài học hết mình vì thiên nhiên, vẫn tiếp tục với điểm dừng chân kế tiếp là dòng suối chạy quanh chân núi. Ngay từ trên xe đã dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cá hồi dưới suối. Simon bảo chúng tôi hãy nhắm mắt khi đứng cạnh dòng suối. Bạn sẽ hình dung được vào mùa sinh nở của cá hồi. Con suối có nước lạnh như băng này không chứa nổi số cá hồi sinh sản, nên nhiều khi người ta phải tìm cách vớt bớt cá hồi cho lên bờ. Vào dịp này, hàng đàn chim đại bàng lao dèo dèo từ trên núi xuống săn cá. May mắn, tôi cũng được nhìn thấy không ít chim đại bàng dọc đường đi. Vẻ đẹp oai hùng xứng danh chúa tể của các loài chim tỏa ra từ sải cánh rộng. Tiếng kêu của các thần điêu đại hiệp báo hiệu sự hãnh diện thống trị vang vọng lưng chừng núi. Đường đến Whistler khá vòng dèo và nhiều dốc, nhưng câu chuyện về thiên nhiên cứ tiếp diễn trong lời kể của Simon và những điểm dừng chân thực mục sở thị. Ông tiếp tục giới thiệu con đường này không mở rộng vì không thể xâm phạm thiên nhiên nơi đây. Rừng cây thông được bảo tồn kỹ lưỡng với nhiều khu vực cấm xâm phạm quy định rõ vận tốc tối đa cho các loại xe và nghiêm cấm không được bắt hay làm kinh động bất kỳ loài thú nào bạn bắt gặp.
Nhà gấu ở trong rừng.
Trên đường từ Whistler về lại Vancouver, đoàn chúng tôi cũng gặp tới 8 chú gấu lớn, còn to nhất có kích thước lớn hơn cả con trâu. Các chú gấu này ngổ ngáo, ra sát mép đường tìm thức ăn. Cả đoàn chúng tôi ngạc nhiên khi chứng kiến tất cả xe cộ đều tự động dừng lại, cách vị trí của gấu hơn 300 mét, tránh làm gấu sợ hãi. Các xe chỉ được phép mở cửa kính để chụp ảnh, không được ra khỏi xe, và hầu như không ai dám gây tiếng động lớn. Simon cũng nhắc nhở, nếu các bạn la lên, thì tôi không mở cửa kính đâu nhé. Dòng xe chỉ tiếp tục di chuyển sau khi các chú gấu nhẫn nha lui lại khu rừng phía sau lưng. Simon kể, vẫn thường xuyên gặp gấu dọc tuyến đường này. Nhưng trong đời mình, ông chưa bao giờ nhìn thấy tới 8 con gấu trong cùng một ngày như vậy. Có thể những biến động về khí hậu khiến gấu ra khỏi rừng nhiều hơn để tìm kiếm thức ăn.
Đi bộ trên mây.
Thị trấn Whistler đã hiện ra trong tầm mắt với những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, dù đang là mùa hè, ẩn hiện giữa sương mù bồng bềnh như mây và không khí trong lành của vùng núi Alps, là những ngôi nhà nhiều màu sắc kiến trúc lạ mắt sinh động. Phía cổng vào vẫn còn giữ nguyên biểu tượng của Thế vận hội mùa đông 2010, được tạo hình sinh động từ 5 khối đá. Thị trấn Whistler có hàng trăm khách sạn, resort, từ bình dân đến cao cấp như Hilton, The Westin, hàng trăm nhà hàng, cửa hiệu, mua sắm và các khu chơi golf đẳng cấp. Những con đường nhỏ hẹp, lát đá xinh xắn chạy ngoằn ngoèo được thiết kế dành riêng cho người đi bộ. Tôi vừa thả bộ thong thả, vừa ngắm những ngôi nhà sinh động, đầy ắp các giỏ hoa lay động trong gió và những thảm hoa tươi trang trí trên khung cửa ra vào, ô cửa sổ. Thưởng thức cà phê ở đây cũng rất tuyệt, bởi khung cảnh lãng mạn, mái hiên ngập tràn cây cỏ, bàn ghế kê sát các lối đi bộ. Con đường này cũng được sắp xếp tinh tế để bước chân du khách lần lượt hướng đến những ngôi nhà kiểu kiến trúc Tây Ban Nha với mái hiên rộng, khoảng sân mở với đủ đầy vườn, rồi tiếp đến là công viên mini, thác nước, tí tách, bảo tàng, gallery, tranh nghệ thuật, rạp chiếu phim. Bước chân vào trung tâm Whistler đồng nghĩa với việc bạn chỉ có thể đi bộ hoặc xe đạp. Cuộc sống ở đây có lẽ vì thế như chậm lại và yên ả biết bao. Với kiến trúc phần nhiều bằng gỗ, đá, hoa và cây xanh, các tòa nhà ở đây giống như những tác phẩm nghệ thuật trưng bày giữa phông nền là bầu trời xanh và những ngọn núi tuyết trắng. Hàng chục loại thông cũng là cây đặc trưng nơi đây được tỉa tót thành hàng trăm hình dạng vui mắt. Simon nói rằng thị trấn Whistler đẹp nhất vào dịp Giáng sinh. Cây thông phủ tuyết, ông già Noel và cỗ xe tuần lộc ở khắp nơi. Khi các ô cửa sổ sáng rực ánh đèn, thì toàn bộ thị trấn này biến thành thế giới cổ tích đích thực.
Thế giới tuyết.
Nhưng Whistler không chỉ có vậy, điều hấp dẫn còn nằm ở trên đỉnh núi đang chờ tôi khám phá. Từ quảng trường Whistler, bạn đừng quên mua vé cáp treo để tận hưởng thú vui tuyệt vời nhất, ngắm toàn bộ Whistler từ trên cao, trượt tuyết và thể thao xe đạp địa hình. Địa hình ở đây gồm hai đỉnh núi cao có tuyết phủ dày đặc. Mất khoảng 15 phút để đi từ quảng trường đến khu vực cáp treo. Cáp treo có lồng khá rộng để chứa cả xe đạp địa hình. Cáp treo sẽ dừng lại tại trạm 1 ở ngay giữa lưng chừng núi, điểm tập kết của những tay chơi xe đạp địa hình mạo hiểm, lao xuống sườn núi vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Mùa hè, thời tiết vẫn khá lạnh nhưng cũng rất lý tưởng cho các trò chơi trong công viên nước dành cho trẻ em, câu cá đua ngựa hoặc chơi golf. Mùa đông được coi là lý tưởng nhất để trải nghiệm môn trượt tuyết cá nhân, đi xe trượt tuyết có chó kéo và đặc biệt là trượt tuyết vào những đêm sáng trăng. Bạn có thể thuê xe trượt tuyết và trải nghiệm cảm giác lướt gió tuyệt vời như thế nào. Nếu muốn thử thách bản thân, bạn có thể tiếp tục đi cáp treo lên trạm 2 ở đỉnh núi thứ nhất. Khung cảnh thiên nhiên thật hoàn hảo, chỉ có trời, mây và tuyết. Đây cũng là điểm lý tưởng cho loại hình trượt tuyết. Nếu ngại, vận động, bạn có thể chọn chỗ ngồi trong các nhà hàng ở ngay đỉnh núi này để thư giãn. Đỉnh núi thứ nhất và thứ hai cách nhau một vực sâu thăm thẳm. Chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục lên cáp treo lên đỉnh núi cao nhất ở Whistler. Ở độ cao này, tuyết phủ dày đặc hơn, cái lạnh thấu nhanh hơn, tầm nhìn cũng ngất ngây hơn, trải nghiệm ấn tượng hơn. Chỉ cần với tay đã chạm tới bầu trời. Tháng 6 năm 2010.
Tôi đã thấy Victoria.
Không phải là người Canada, nhưng tôi đã làm được điều mà người dân ở đây mong muốn. Ít nhất một lần đến đảo Victoria. Trong những ngày ở Vancouver, đã tưởng chẳng nơi đâu đẹp và đáng sống hơn thế. Vậy mà hòn đảo mang tên nữ hoàng Anh này còn đáng sống hơn thế nữa. Trên đường ra đảo cũng trải qua muôn vàn điều lý thú như những chuyến phà đẹp như du thuyền 5 sao, các bác tài vừa lái xe vừa ngẫu hứng, quay đầu lại giao lưu, đại gia đình người da đỏ làm đồ thủ công bán cho khách du lịch. Những thủy phi cơ đậu trên bến cảng dập dờn cùng sóng nước.
Lái xe 2 trong 1.
Trên chuyến SkyTrain vào trung tâm Vancouver, tình cờ tôi nhận được một câu chào tiếng Việt. Những ngày học tập tại đây đều phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Nay, bỗng nghe tiếng mẹ đẻ cất lên sao mà thân thương đến thế. Hương, cô gái Việt Nam, đã sống ở Vancouver hơn 11 năm hỏi ngay tôi rằng cuối tuần này có kế hoạch đi chơi đâu chưa. Sau một hồi giới thiệu cô định hướng, phải thu xếp đến đảo Victoria nhé. Tất cả người dân ở đây đều mong muốn ít nhất một lần đến Victoria. Thế là tôi chọn phương án mua vé Open Tour của hãng xe bus Pacific Coach, giá vé $155 Canada, đã bao gồm xe phà, vé tham quan khu vườn nổi tiếng Butchart Garden và thuế. Tất nhiên là khá đắt đỏ rồi, nhưng với một địa danh thiên đường như thế, đáng dốc túi lắm chứ. Đặc biệt là những phương tiện du lịch vô cùng hiện đại ở đây cũng đáng giá một tour khám phá riêng lẻ rồi. Bãi đỗ xe du lịch của Pacific Coast được vận hành chẳng khác nào một sân bay nhỏ. Bác tài vui tính vừa chào đón từng khách lên xe, vừa gửi cho mỗi người đầy đủ cẩm nang với sơ đồ điểm đến, thông tin giới thiệu từng chi tiết nơi tham quan và lịch trình đi về. Tôi cứ ngỡ lên xe sẽ ngủ một giấc bởi thời gian đi xe phà sẽ ngốn hết gần 4 tiếng đồng hồ. Thế rồi không một hành khách nào trên chuyến xe đó có thể nhắm mắt bởi suốt hành trình đi được bác tài kiêm hướng dẫn viên rót vào tai biết bao thông tin bổ ích hài hước. Với chiếc micro nhỏ gắn tai tiện lợi, bác tài say sưa thuyết minh về các điểm tham quan sắp tới, những thú vị dọc đường đi, ra câu đố về sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền ở Canada. Nhiều lúc ngẫu hứng, bác tài quay hẳn đầu lại, trò chuyện với hành khách, làm chúng tôi hốt hoảng phóng tầm mắt ra cung đường phía trước. Trong đầu tôi cứ chắc mẩm, bác tài này hẳn có giác quan thứ 6 về lái xe chăng, hay chính sự tươi đẹp của vùng biển đảo thiên đường Bắc Mỹ khiến tâm hồn con người ở đây chỉ chứa đầy sự say mê ngẫu hứng. Đến điểm nghỉ, tôi mới biết trên chặng đường từ Vancouver ra bến phà St. Wilson Terminal đi Victoria, có những đoạn tài xế được cài chế độ chạy xe tự động, và vì thế thỉnh thoảng họ có thể thoải mái giao lưu trên xe. Mỗi lái xe của Pacific Coach phải đạt chuẩn, thông thạo tiếng Anh, Pháp và đều được đào tạo chuyên môn thuyết minh hướng dẫn. Adam John, lái xe của chúng tôi, hôm đó, tuổi gần 50, định cư ở Vancouver gần 30 năm và đã hơn 25 năm lái xe du lịch.
Lạc vào vườn địa đàng, Butchart Garden.
Trên hành trình từ Vancouver đến thành phố Victoria, ai cũng cảm thấy thích thú khi lạc vào vườn hoa nổi tiếng Butchart Garden, được ví vườn địa đàng. Khu vườn ngập tràn hoa thơm cỏ lạ đã hơn 100 tuổi này trở thành điểm đến văn hóa quốc gia của Canada, nằm cách thành phố Victoria khoảng 21 km, gần sát vịnh Brentwood. Chính vị trí này khiến Butchart Garden trở nên đặc biệt hơn so với những vườn hoa nổi tiếng thế giới khác, được thiên nhiên tươi đẹp dùng vịnh tưới tắm, có những khoảng không mở ra quang cảnh biển đảo tươi đẹp, được cả những quảng trường và phố xá hiện đại tô điểm, và tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ hát rong len lỏi vào từng khóm hoa, bờ đá, khiến không gian càng trở nên thơ mộng, thư thái hiếm có. Thật thú vị khi được biết khu vườn xinh đẹp này mọc lên từ bãi đất khai thác đá làm xi măng do ông bà Robert Pym Butchart làm chủ. Phải cảm ơn sở thích của bà Jane Butchart với mong muốn làm đẹp cho khu vực làm ăn vốn thô kệch xù xì này của ông chồng. Quá trình hơn 100 năm là sự pha trộn tuyệt vời của hàng ngàn chủng loại hoa được du nhập từ khắp mọi vùng miền trên thế giới. Và dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, khu vườn rộng tới 22 hecta này đã thực sự trở thành một thiên đường hạ giới. Không chỉ choáng ngợp vì màu sắc và hình dáng của các loài hoa, tôi còn háo hức khi cầm trên tay bản đồ chi tiết và dễ dàng tìm đến những phong cách bài trí vườn hoa nổi tiếng của thế giới ngay tại đây. Vườn bonsai đặc trưng của Nhật Bản hình thành từ năm 1906, vườn hoa hồng ăm ấp trăm loài khoe sắc, khu vườn nước Ý kiêu kỳ với kiểu sắp xếp hoa và dòm lá bao quanh quán cà phê tinh tế, cùng lời chào Benvenuto. Khu vườn địa Trung Hải thì đa dạng về gam màu, chủng loại hoa thuần chủng và lai tạo. Mỗi năm, ước tính Butchart Garden đón chào hơn 1 triệu du khách tham quan. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nhớ tỉnh táo để tham quan khu vườn này theo đúng hành trình hướng dẫn trên bản đồ để không bỏ sót bất kỳ kiệt tác nào. Tôi nhận thấy con đường chính vào vườn hoa được các nghệ nhân sắp đặt theo chủ ý, từng nấc thang cảm xúc từ bất ngờ đến ngạc nhiên, và rồi cảm giác sung sướng của người tham quan cứ tăng dần theo cấp số nhân khi được cúi đầu hít hà những thảm cỏ hoa nhỏ xinh xắn. ngửa cổ ngây ngất ngắm chùm hoa anh đào rung nhẹ nhẹ trong gió, nhẹ nhàng bước qua con suối nhỏ róc rách, vượt qua những ngọn đồi hay thung lũng đầy hoa, lặng nhìn ngọn thác reo vui ngay giữa khu vườn. Với tôi, ấn tượng nhất là khu vực Sunken Garden, có cột phun nước cao 21 mét, tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Chuyện cổ tích ngày nay ở Victoria.
Bạn có thể đến Victoria bằng trực thăng hoặc đi phà qua biển. Nghe đến phà khiến nhiều người Việt thường hình dung về những chuyến phà nâu sẫm, xếp chen chúc người và xe chạy chậm chậm trên sông Hậu. Phà du lịch ở Victoria hoàn toàn khác. Tôi đã quyết định đổi tên phà thành du thuyền khi đặt chân lên phà để đến Victoria. Giống như một tàu biển hạng sang với sức chứa hàng ngàn chiếc xe hơi, phà ở đây có 4 tầng, nước sơn trắng tinh khôi, nền gỗ sáng bóng, luôn được lau chùi cẩn thận như khách sạn 5 sao. Đầy đủ dịch vụ chiếu phim, khu mua sắm, nhà hàng, khu chơi games, khu giữ trẻ. Cảm giác người ta đã sắp xếp để du khách được tận hưởng từng giây từng phút vui chơi, ngay cả khi đang đi phà. Dọc hành trình, du khách có thể ra bon tàu để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của nước biển trong xanh, hải âu dang rộng đôi cánh chao liệng trong ánh nắng, và bất ngờ gặp vị khách quý của đại dương, từng đàn cá heo vui đùa trên biển. Những giờ phút của tôi ở đảo Victoria có thể được ví như lúc nào cũng hốt hoảng trong vui sướng. Hốt hoảng vì sợ không đủ thời gian cũng như sức lực để đi hết và ngắm trọn vẹn những gì đang phô bày huy hoàng trước mắt. Nằm ngay cạnh bến đậu của du thuyền đã có hàng loạt bảo tàng, khu vực trưng bày nghệ thuật, các tòa lâu đài rêu phong, quảng trường rộng lớn, làng chài, cột totem điêu khắc cao lừng lửng của người da đỏ, sân golf mini, khách sạn thiết kế hệt như lâu đài cổ, khu phố đi bộ đầy ắp quán bia tươi, cà phê vỉa hè, xe hơi mui trần đời mới nhất chạy song hành bên những cổ xe ngựa từ thời nữ hoàng Victoria. Người điều khiển xe ngựa mặc trang phục giống như trong phim Cô bé lọ lem. Nếu muốn tham quan được nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, đành chịu tốn kém một chút, mua vé đi dạo một vòng trung tâm qua quảng trường và khu lâu đài cổ. Victoria giống như một thành phố trong truyện cổ tích, hình ảnh cổ xưa huyền bí ở đây làm người ta đôi khi mải mê, ngây ngất, quên cả khái niệm về hiện tại. Với tôi, khu vực quảng trường là nơi khá đặc biệt, nằm ngay sát bến đậu của du thuyền, khiến khung cảnh càng ấn tượng. Ở đây, bạn có thể gặp gỡ những người bản địa đang giới thiệu đủ kiểu nghệ thuật từ điêu khắc, vẽ, hàng thủ công đến biểu diễn nhạc cụ dân tộc tượng người. Thật thú vị khi tận kiến cả gia đình người da đỏ 2-3 thế hệ quây quần làm đồ trang sức từ gỗ và dây thép để bán cho khách du lịch. Ở một góc khác, một số người tình nguyện của nhà thờ lúc nào cũng cười tươi bên tấm bảng "Heal me free". Ai buồn phiền đều có thể dừng chân. Họ sẽ ôm vai, vỗ nhẹ và nói lời chào, kèm một câu chúc tốt đẹp. Chỉ riêng giao thông ở Victoria cũng đã khiến tôi hứng thú, nhất là khu trung tâm, gần như không có ranh giới, vỉa hè và đường, luôn tấp nập dưới đất, thì khách bộ hành, xe điện, xe hơi, xe đạp, xe ngựa, xe bus hai tầng, trên trời thì máy bay, cả thủy phi cơ đậu trên biển. Những con phố ở đây không to lớn hiện đại theo kiểu Bắc Mỹ, mà khá giống ở Pháp, Ý, xinh xắn, gần gũi và ấm áp. Cái cảm giác được ngồi ở vỉa hè, uống bia tươi, ngắm phố xá rất tuyệt. Victoria cũng giống như một đảo hoa, vì hoa được sử dụng trang trí ở khắp mọi nơi. Khi hoàng hôn sắp buông, tôi mê mẩn ngắm nhìn những người thảnh thơi đi xe đạp, hoặc ngồi trên xe ngựa dạo quanh thành phố. Chốn thiên đường này còn đáng sống ở chỗ nó được người dân nơi đây nâng niu và tận hưởng song hành với giữ gìn, bồi đắp từng ngày từng giờ. Tháng 6 năm 2010.